Chào mừng các bạn đã đến với Podcast Buôn Chuyện Quanh Ta. Đây sẽ là nơi mà tất cả mọi người có thể lắng nghe những câu chuyện có thật của chính mình và những người xung quanh. Cho dù đó là một câu chuyện về kết thúc có hậu hay là chìm trong đau khổ, là thành công hay thất bại, là một câu chuyện nghiêm túc hay một chuyện phiếm chỉ để kể cho vui, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư của các bạn. Hãy chia sẻ những câu chuyện của các bạn đến với chúng tôi và đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng khác như YouTube, Facebook hay là TikTok nhé. Và bây giờ sẽ là câu chuyện của ngày hôm nay.
Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân. Xin chào, tên tôi là Jenny. Tôi có thể hỏi bạn vài câu được không? Lần cuối cùng bạn cảm thấy sẽ chẳng còn ai trên thế giới này mà bạn có thể tin tưởng được nữa. Bao lâu sau đó thì cái cảm giác đó sẽ biến mất? Bao lâu thì vết thương của bạn lành lại? Với tôi có lẽ sẽ là không bao giờ. Bạn muốn biết vì sao ư? Hãy lắng nghe câu chuyện của tôi nhé. Tôi có một cuộc sống bình thường ở vùng ngoại ô. Có thể nói thì nơi tôi sống là một nơi thực sự lý tưởng. Đủ xa thành phố để không thấy sự ồn ào quá mức, nhưng cũng đủ gần để có thể tận hưởng những tiện nghi khi cần thiết. Tôi có một đứa bạn tên là Lisa. Chúng tôi quen nhau từ năm 9 tuổi. Tôi và nó chơi thân từ hồi còn nhỏ. Có một lần Lisa bị mấy đứa khác trong khu túm tóc để cướp cái buộc tóc. Tôi thấy nó bị ba đứa khác quấy như vậy vì cũng không quen biết nên không muốn dính vào rắc rối. Tôi đã định đi qua mà tỏ ra không hề nhìn thấy. Thế nhưng, khi đi qua và thấy nó đang khóc lóc van xin mà nói, xin đừng lấy của tớ, nó là quà mẹ tớ tặng. Thì có cái gì đó trong tôi như một chiếc công tắc vừa mới đổi chiều một phát. Tôi túm lấy tóc của một trong ba đứa và tát nó một cái rõ đau. Đẩy hai đứa còn lại ra và lấy thân mình che phía trước cho Lisa. Nhìn thẳng vào mắt ba đứa nó, tôi nghĩ bụng, đây chính là khoảnh khắc anh hùng của mình rồi. Sau đó thì tôi và Lisa bị cả ba đứa kia đánh cho tơi tả vì chúng nó to con hơn bọn tôi. Nhưng tôi thì vẫn coi đây là một thắng lợi vì chúng tôi đã giữ được chiếc buộc tóc. Nó còn nguyên vẹn hay không thì tôi cũng không thể chắc chắn được. Vì đó là cách duy nhất để chúng nó không lấy được chiếc buộc tóc. Và bởi vì tôi đã cho nó vào miệng. Bọn bắt nạt đã vô cùng kinh ngạc khi thấy tôi ngậm chiếc buộc tóc. Nhân cơ hội chúng đang mất cảnh giác, tôi túm lấy tay của Lisa và cả hai đứa cùng bỏ chạy. Chạy một hồi thì cũng về tới nhà tôi. Tôi rủ Lisa vào nhà. Hỏi ra thì tôi mới biết, đó là chiếc buộc tóc mà người mẹ quá cố của Lisa đã để lại cho cô ấy. Tôi cảm thấy đồng cảm với điều đó. Mẹ tôi luôn là người yêu thương tôi và dạy tôi những điều hay lẽ phải. Tôi nói với Lisa một câu vô thức. Mẹ tôi đang muốn có thêm một đứa con gái đó. Cậu có thể gọi mẹ tôi là mẹ. Lisa bật khóc và nói, cảm ơn cậu. Kể từ đó thì chúng tôi chơi thân như hình với bóng. Lisa và tôi vẫn luôn bảo vệ lẫn nhau, đứng về phía nhau, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tới năm cấp 3, hội chị em của chúng tôi có thêm một thành viên rất đặc biệt, Jason. Cậu ấy là một cầu thủ bóng rổ. Và nuôi hy vọng có thể vào được NBA từ hồi trung học. Jason ga lăng, đẹp trai và có một nụ cười tỏa nắng. Đúng là một mẫu hình tuyệt vời khiến tôi phải lòng cậu ấy lúc nào mà không hề hay biết. Điều đầu tiên khi mà bạn phát hiện là bạn đang yêu thì là gì nào? Nói với đứa bạn thân của bạn. Tôi nói với Lisa và cũng để rằng Lisa không nảy sinh tình cảm với Jason. Và cô ấy đã nói, không, tôi và Jason thành đôi. Cậu ấy nói rằng cậu ấy cũng thích tôi. Mọi chuyện êm đẹp và ba chúng tôi vẫn đi chơi với nhau như bình thường. Tôi còn tưởng cô ấy sẽ giận tôi cơ, nhưng cô ấy còn ủng hộ tôi trong mối quan hệ này. Trong cùng năm đó, tôi, Lisa và Jason cùng vào một trường đại học. Hiển nhiên là không ở chung phòng, chỉ có tôi và Lisa ở chung. Lịch học của chúng tôi không thể khớp nhau được, mặc dù đã cố gắng để đăng ký. Lisa vẫn luôn cố gắng giúp tôi trong mọi chuyện. Có lần tôi đang ngồi học ở lớp học thì bụng đau dữ dội và tôi đánh phải đi về nhà. Tôi định gọi Lisa nhưng chợt nhớ ra sáng nay còn không mang điện thoại đi học. Lê lết từ lớp học về tới phòng trọ khiến tôi gần như kiệt sức. Tuy nhiên, khi mở cửa phòng ra, tôi tỉnh hơn bao giờ hết. Trước mắt tôi là cảnh bạn trai tôi và bạn thân tôi đang ôm hôn nhau trên giường của tôi. Như tôi đã nói, cô ấy luôn giúp tôi trong mọi chuyện, bao gồm cả việc chăm sóc bạn trai của tôi. Khỏi cần nói thì có lẽ các bạn cũng biết tôi điên cuồng lên như thế nào và giận dữ gào thét. Tôi nhào vô đánh cả hai người họ, nhưng không ai phản kháng gì cả. Tôi đẩy cả hai họ ra khỏi phòng của tôi, khóa trái cửa lại và nằm trên giường thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì tôi nghĩ về tất cả những dấu hiệu khả nghi mà tôi đã bỏ qua trước đây. Nhưng rồi để làm gì? Nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Rồi tôi nghĩ về những điều tốt đẹp mà hai người đó đã có với tôi. Nhưng rồi cũng chẳng để làm gì. Tôi bảo lưu kết quả của mình, trở về quê nhà sống cùng ba mẹ tôi. Tôi thực sự đã nuôi chút hy vọng về việc Lisa sẽ cố gắng liên lạc để giải thích với tôi với bất kỳ một lý do nào đó. Nhưng không, không có một lời nào cả. Cả Jason cũng vậy. Sau đó thì tôi đăng ký vào một trường đối tác với ngôi trường mà tôi đang học. Chuyển tới đó và ở một quốc gia khác ở châu Âu. Tôi tìm mọi cách để tránh xa hai con người đó. Không cập nhật thông tin gì về họ. và không để họ biết gì về tôi. Hiện tại thì tôi đang nuôi 7 con mèo và có một công việc mơ ước. Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng tôi đã không thể bỏ qua được quá khứ. Có thể là vậy. Dẫu sao thì đó cũng là hai mấy năm của cuộc đời tôi. Nhưng tôi vẫn rất thoải mái và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Tôi vẫn có bạn, vẫn có người yêu. Nhưng tôi không để ai lấn quá sâu trong tâm hồn của mình nữa. Tôi không thể. Và đó là câu chuyện của tôi. Nếu bạn thấy hay thì có thể bỏ lại một like hoặc làm gì đó mà mấy YouTuber hay kêu gọi ý. Tôi cũng không quan tâm lắm đâu nha. Tôi chỉ thấy mừng vì câu chuyện của mình sẽ được truyền tải. Và tôi cảm thấy vui vì bạn đã lắng nghe. Cảm ơn bạn và tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã đến với Podcast Buôn Chuyện Quanh Ta. Đây sẽ là nơi mà tất cả mọi người có thể lắng nghe những câu chuyện có thật của chính mình và những người xung quanh. Cho dù đó là một câu chuyện về kết thúc có hậu hay là chìm trong đau khổ, là thành công hay thất bại, là một câu chuyện nghiêm túc hay một chuyện phiếm chỉ để kể cho vui, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư của các bạn. Hãy chia sẻ những câu chuyện của các bạn đến với chúng tôi và đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng khác như YouTube, Facebook hay là TikTok nhé.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!